Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Khi ấy, hai người con ông Giê-bê-đê là Gia-cô-bê và Gioan đến gần Đức Giêsu và nói: Thưa Thầy, chúng con muốn Thầy thực hiện cho chúng con điều chúng con sắp xin đây. Người hỏi: Các anh muốn Thầy thực hiện cho các anh điều gì? Các ông thưa: Xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy, khi Thầy được vinh quang. Đức Giêsu bảo: Các anh không biết các anh xin gì. Các anh có uống nổi chén Thầy sắp uống, hay chịu được phép rửa Thầy sắp chịu không? Các ông đáp: Thưa, được. Đức Giêsu bảo: Chén Thầy sắp uống, anh em cũng sẽ uống. Phép rửa Thầy sắp chịu, anh em cũng sẽ chịu. Còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy thì Thầy không có quyền cho. Nhưng Thiên Chúa đã chuẩn bị cho ai thì kẻ ấy mới được. Nghe vậy, mười môn đệ kia đâm ra tức tối với ông Gia-cô-bê và ông Gioan. Đức Giêsu gọi các ông lại và nói: Anh em biết, những người được coi là thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân. Nhưng giữa anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em. Ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Vì con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người. Đó là lời Chúa. Thưa quý vị, chúng con thân mến, hôm nay là ngày Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2018, và hôm nay là ngày Chúa Nhật thứ 29 thường niên. Nhưng hôm nay cũng là ngày đặc biệt cầu cho việc. Thưa quý vị, chúng con nói to lên: cầu cho việc truyền giáo, gọi là ngày Khánh Nhật truyền giáo. Cầu cho việc loan báo tin mừng. Chúng con lặp lại: cầu cho việc. Nói to lên: cầu cho việc loan báo tin mừng. Mà nhà thờ chúng con đây là nhà thờ gọi là chúng ta cho một tràng hoa tay thật lớn cho các em thứ nhì. Giáo điểm tin mừng mà hôm nay lại ngày là ngày lễ cầu cho việc loan báo tin mừng. Nguyên cái ngày lễ đã nói lên ý nghĩa, và nguyên cái tên của nhà thờ cũng đã nói lên cái nhiệm vụ của chúng ta. Khi được Đức Tổng Giám mục Phaolô, bây giờ là Đức Cố, ông nội của chúng con đó, hỏi là: Cha Long, cha muốn về đâu? Khi nhập vào giáo phận, cha muốn đến xứ nào? Muốn phục vụ ở chỗ nào? Thú thật, ngày xưa còn trẻ, lúc đó 35 tuổi, tôi chịu chức linh mục, sau đó là 40 tuổi đi du học ở bên nước ngoài. Đến gần 47 tuổi, gần 50 đi về, thì lúc đó còn hăng lắm với cái bằng tiến sĩ của mình, tưởng mình ngon, cũng thích làm cha giáo, cũng đích làm giáo sư, rồi còn đi mộng dạy ở đại học ở bên ngoài. Vì môn tiến sĩ và về tâm lý gia đình thì ít người học hồi đó. Nhưng mà rồi khi Đức Tổng hỏi là: khi cha chuyển sang giáo phận Sài Gòn này, cha muốn về đâu? Tôi trả lời: Thưa Đức Tổng, con không có lựa chọn. Vì nếu mà con lựa chọn thì chắc chắn con phải lựa chọn chỗ nào ngon, chỗ nào mà thơm, chỗ nào mà béo, chỗ nào mà bổ, phải không? Bây giờ lựa chọn giàu với nghèo, lựa chọn giàu hay nghèo? Lựa chọn sang với hèn, lựa chọn hèn hay sang? Lựa chọn xấu với đẹp, lựa chọn đẹp hay xấu? Lựa chọn nhiều với ít, lựa chọn ít hay nhiều? À, tự nhiên là như vậy. Cho Đức Tổng đừng có hỏi là con bị cám dỗ, con chọn. Với Đức Tổng chọn dùng con. Và Đức Tổng thay mặt Chúa, Đức Tổng chọn là Chúa chọn, con vâng lời. Đức Tổng bảo, cha có muốn đi giáo điểm không? Bảo giáo điểm là đâu? Là cái chỗ nào nghèo nhất, chỗ nào xa nhất, chỗ nào mà ít người nhất, chỗ nào đang cần mục tử nhất thì tôi sai cha đến. Bảo nếu mà đó là ý Chúa thì con xin vâng, mặc dù ý con thì con không thích. Con chẳng có thích chỗ nghèo, con chẳng có thích chỗ ít, con chẳng có thích chỗ xấu, con vẫn thích chỗ ngon, béo, bở, bự. Béo, bở, bự. Đức Tổng bảo vậy thì đi. Tôi lặn lội đi xuống giáo điểm Tin Mừng này, mà hồi đó mới đầu đến đây nó xa. Nếu như chị em lần đầu tiên mà đi xa thăm thẳm, cứ phải hát bài thăm thẳm chiều trôi, ta ran tan tan sao trời đưa lối, mãi mà không thấy tới. Mà đi đến nơi thì ôi thôi lạy Chúa, tôi đúng là giáo điểm mà không thấy Tin Mừng mà thành như là tin xấu thì phải. Không có thấy Tin Mừng mà thấy tin buồn thì phải. Buồn lắm lạy Chúa tôi. Bên kia chỗ mới sơ thì nó như là cái xin lỗi những cái rừng hoang, chả thấy mặt sơ đâu, toàn thấy rừng rậm. Bên đây thì người ông thấy thì thấy mũi thôi. Chúa tôi nó chán. Thì thưa anh chị em, thú thật là lúc đó nản chí anh hùng lắm. Bảo thôi rồi còn chi đâu em ơi. Bắt đầu nản lắm. Nắng nó nắng khủng khiếp. Từ vô nhà thì nhà không có cái nhà bếp, không có cái nhà gì, nó ra hồn hết. Cái gì nó cũng luộm tha luộm thuộm. Vô nhà thờ thì ghế thì nó lệch la lệch lạc, trong âm thanh nó tọt ta tọt tẹt, đàn thì nó cọc ca cọc kẹt, người thì nó lơ ma lơ mơ. Ôi nó nhiều thứ mà tôi thấy rằng là đúng, nếu mà không có Chúa Thánh Thần, không có ơn của Chúa thì không ai có thể làm cho giáo điểm Tin Mừng đúng nghĩa là bây giờ là một giáo điểm đầy tin mừng. Không còn tin buồn, không còn tin thất thiệt, không còn tin vu vơ, không còn tin tức tối, mà là tin mừng. Người ta đến đây người ta thấy mừng. Tỏ lên, người ta đến đây người ta thấy. Và chúng ta đến đây chúng ta cũng thấy. Người ở đây cũng thấy. Và người đến đây cũng thấy. Tất cả đều là tin mừng. Đây là loan báo Tin Mừng. Làm sao cho người ta phải thấy được rằng người loan báo Tin Mừng là người làm cho nơi đây đó trở thành một nơi mà người ta đến người ta thấy vui, người ta thấy mừng. Tham dự thánh lễ mà thấy lúc nào cũng tươi cười. Hát bài nhịp lễ nó phấn khởi lên, từ muôn phương ta về đây. Nó hát mà thấy mình muốn nhảy tưng tưng lên, về như đi ta man phê ta về đây. Giê-xu tôi vui mừng khi nghe người ta bảo đến nhà Chúa, tôi vui mừng cùng hoan lạc khi người ta tôi vui mừng cùng hoa. Giê-xu nó buồn bã. Tôi đến thì bảo thôi các em ơi, các em hát là cho nó phấn khởi lên chứ, các em cứ hát vậy là suốt đời là cứ phải trời lập đông chưa em, cho lũ rơi đi tìm giấc ngủ. Lễ cha cũng ngủ, trò cũng ngủ, sơ cũng ngủ, thầy cũng ngủ, tất cả đều ngủ. Thì nó không còn là tin mừng, không còn tin vui, nó là một tin buồn. Cho nên việc đầu tiên mà anh chị em làm chứng, làm người loan báo Tin Mừng thì chính người đó phải là một người vui, người mừng. Bất cứ cái hoàn cảnh nào nó xảy đến với mình cũng vẫn tin rằng nằm trong lòng thương xót của Chúa. Nhưng thưa anh chị em, một cái cám dỗ khủng khiếp đối với chúng tôi, không biết mấy sơ mấy thầy thấy thế nào, chứ như tôi là một linh mục, tôi thấy cám dỗ khủng khiếp nhất là cám dỗ quyền lực. Cám dỗ của Giacôbê và Gioan là xin ngồi một người bên hữu, một người bên tả. Đây là cái cám dỗ ghê gớm. Mà cái cám dỗ đó nhiều giáo xứ người ta phải bỏ tiền ra để người ta chạy chức, có không? Ông trùm ông quản là phải chạy chức, có không? Rồi đậu được thì phải khao cho cả làng, có không? Mà hãnh diện về cái chức đó. Chú bảo không, càng làm lớn thì phải càng hầu hạ và phục vụ. Cho nên nếu mình đi loan báo Tin Mừng thì điều đầu tiên của người loan báo Tin Mừng phải xác tín một điều, Tôi đến để phục vụ chứ không phải để được phục vụ. Chúa sai tôi đến giao điểm tin mừng này, điều đầu tiên là phải phục vụ. Giao điểm nó đang buồn, giao điểm nó đang nghèo, giao điểm nó đang sơ sách tiêu điều. Bây giờ tôi đến đây phải làm sao để cho giao điểm này nó phải thay da đổi thịt, làm sao để giao điểm này nó người ta đến đây không còn buồn nữa, buồn bẩn bé bỏng, bỏ hết cái đó đi, mà đến đây người ta thấy vui, người ta thấy sạch, người ta thấy ngăn nắp trật tự, người ta đến đây người ta thấy rằng là ồ, tin mừng là như vậy. Tin mừng là chăm sóc con người cả vật chất lẫn tinh thần. Như các em thiếu nhi mới đầu về đây, 5 em, 10 em, và bây giờ thưa anh chị em, mời chúng con đứng lên để cho mọi người thấy đây là những sứ giả trong tương lai sẽ đi loan báo tin mừng, sẽ là người đang học giáo lý, và mai mốt chính chúng con là người nối tiếp công việc của cha, của sơ, của thầy, của giáo lý viên để đi loan báo tin mừng. Chúng con đằng sau quay rồi một tràng hoa tay tay đấy. Đây là những người tương lai của giáo điểm tin mừng, của giáo phận, của giáo sứ, của giáo hội và của cả thế giới. Những con người này mà chúng ta chăm sóc, những con người này mà chúng ta kêu mang, những con người này mà chúng ta dạy dỗ đàng hoàng tử tế, thì sau này các em có thể trở thành linh mục, giám mục, tu sĩ, giáo dân, những người tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, loan báo tin mừng của Chúa. Chúng con đằng sau quay thế ta đó, cứ vậy đó thưa anh chị em. Và anh chị em đến đây, mỗi người có nhiệm vụ loan báo tin mừng. Và chúng ta loan báo tin mừng bằng cách ta làm chứng cho tin mừng. Sở dĩ mà người ta đến đây và người ta cảm thấy thánh lễ sinh động, thánh lễ sống động, người ta cảm thấy vui vì có những người dám mạnh dạn bước lên làm chứng rằng tôi là một người tội lỗi, tôi là một người đau bệnh mà Chúa đã chữa tôi thân xác tâm hồn. Nhờ đó người ta thấy rằng đây đúng là tin mừng, không còn là tin buồn bã gì nữa, mà những người đến đây họ cảm nhận được lời Chúa, tin mừng thực sự đang chứng nghiệp tại chính giáo điểm tin mừng này, nơi những con người đến đây cầu nguyện với lòng thương xót Chúa. Và bây giờ chúng tôi mời gọi anh chị em gặp gỡ những người chứng nhân của tin mừng. Đây, mời anh.
Kính thưa chào và cộng đoàn, con là John Batista Đặng Minh Cường ở giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai. Con nói nhà gia đình con rất là nhiều ơn, nhưng mà con làm một ơn thôi, tại vì còn chừa cho những người khác. Là con bị thoát vị giữa đệm này, gai cột sống là nó rất là nhức. Nhức mà đến nỗi mà con cứ phải nằm, có nhiều khi khóc, rồi cũng có nhiều lúc cái tư tưởng của mình nó cũng không được tốt. Nói chung là cái kiểu mà thoái hóa. Nhưng mà thời gian con nghe tin là có cha Long ở giáo điểm tin mừng thì con đi được 2 lần. Thì lúc con đi trên xe thì cái lưng con vẫn còn nằm ở trên cái ghế, là chủ xe bảo là cho ăn một cái ghế để ăn nằm. Rồi sau khi con xuống đây 2 lần, rồi con về con cầu nguyện, đọc lòng thương xót Chúa, con nghe máy của cha giảng, và từ đến ngày hôm nay kính thưa cộng đoàn, và con đã cảm thấy con người con thoải mái, và con rất tin tưởng ở lòng thương xót của Chúa. Xin chúc cộng đoàn và cha an khang và thịnh vượng.
Anh tên là gì, ở giáo xứ nào?
Dạ con tên là Đặng Minh Cường, ở giáo xứ Thanh Hóa, giáo phận Xuân Lộc Đồng Nai ạ.
Sao mà anh biết được giáo điểm tin mừng mà anh đến đây để anh nhận được tin mừng như thế này?
Dạ xứ con thì rất là đông người đi xuống đây, rồi thời gian con ở hồi xưa con đã ở trên Lâm Đồng lắm, rồi con bị ở trên Lâm Đồng con cũng bị rồi, nhưng mà con không biết. Khi sau con xuống đây con bị nhức, rồi con mới đi siêu chụp phim là con mới biết là con bị. Rồi con thấy nghe nhiều người ta giới thiệu ở giáo xứ Đồng Thanh Hóa người ta đi đây đông lắm, rồi con đi theo. Và con xuống đây mà đến ngày hôm nay là Chúa đã chữa lành cho con. Và con
Hallelujah. Anh chị em giơ cao cuốn sách nhờ mẹ đến với Chúa lên. Nó cây quạt chúng còn không có, chúng còn giơ cao tay lên. Hallelujah. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh luôn cuốn Vòng Tay Mân Côi nhờ mẹ đến với Chúa nha. Và đây là móc khóa lòng thương xót Chúa để anh ra về. Anh đi, nhiệm vụ là đi loan báo tin mừng, chứ không phải là mình có. Vì chúng tôi không thể chuyển đến cho hết mọi người được. Cho nên là nhờ những anh chị em đến đây có những tài liệu, đấy là những cuốn sách, đây là những máy nghe giảng, đó là những ảnh, đó là những tràng chuỗi và cây quạt. Nhờ mẹ đến với Chúa để anh em đi mà loan truyền tin mừng cho người ta nha. Đây, mời anh ra đi. Rồi, mời con.
Con chào Chúa và con chào cha và con chào tất cả cộng đoàn. Con là đạo theo ạ.
Gốc con là đạo gì?
Đạo Phật chính cống luôn đó chị ạ.
Vâng, cho một tràng tay con, đạo Phật chính cống. Thì con đi chùa bao nhiêu lần rồi?
Con cứ gặp đau khổ hay là chiều một tuần thì con đi chùa. Lúc con còn con gái, con chưa lấy chồng thì con cứ đau khổ hay là con gặp chuyện gì là con vô chùa, con cầu xin với Phật ạ.
Còn bây giờ?
Còn bây giờ, sau đó thì con chưa có lấy chồng, nhưng mà sau đó con đi theo một người bạn của con đi lễ. Thế là con kêu, ủa sao Chúa lại trên thập giá đau khổ, sao chung với đau khổ với mình thế? Còn Phật ngồi trên tòa, con cảm thấy sung sướng và an nhàn. Có điều đó là hình ảnh mà Chúa ở trên phải chịu chết trên thập giá đã thu hút con từ đó. Và bắt đầu con từ đó, chủ nhật nào người bạn nó cũng rủ con đi lễ. Và sau đó Chúa cũng thương và chọn con, cho con được lấy chồng và theo đạo ạ. Và con, cái ơn lớn nhất của con là con đã vượt qua được gia đình con. Tại vì gia đình con là cộng sản, nên khi mẹ con là Nico giờ tu ở trong chùa rất là lớn ở dưới Phước Thái ạ. Em con là thầy giảng pháp ở trong chùa luôn ạ. Và con thì con đã vượt qua được gia đình. Khi đám cưới con mời đặt tên thánh con là Maria, thì con mời thiệp đám cưới bên gia đình con không ai đi hết, chú bác đều bỏ hết, tại vì họ toàn làm là công an và ở nhà chức trách ở trong bộ máy nhà nước ngoài Hà Nội ạ. Khi con lúc nào con đau khổ, con cũng cầu nguyện với Chúa hết. Chúa luôn ở trong lương tâm con. Và con lấy chồng rất là đau khổ, bị nhà chồng chê ghét, không có ai giúp đỡ con hết. Nhưng mà con luôn luôn thấy Đức Mẹ Hằng cũng giúp, và Chúa luôn ở trong tâm con, và con vững tâm lắm. Con giữ đạo tới bây giờ là 20 năm rồi ạ. Còn ơn lớn nhất của con, mới đây con bị u nang buồng trứng, thì con được biết cha, và con trước ngày mổ, trước ngày quyết định bệnh viện quyết định mổ con, thì con lên đây được cha đặt tay và cha cầu nguyện cho con. Thì sáng cách đó 3 ngày, và sáng con dậy sớm để con tắm rửa, con chuẩn bị lên bệnh viện lên ca mổ, thì Chúa đã cho con bể nang tại toilet luôn. Máu mẹ đầy bồn cầu hết. Và cái máu mà mình ấy rất là khác thường với lại máu hàng tháng của mình. Đó là con, và con không cảm thấy không đau đớn gì trong người nữa. Và con cảm thấy khỏe mạnh, không đau lưng, không buốt chân, và không cảm thấy người mình khỏe mạnh, rất bình thường. Và gần đây con đi siêu âm lại, và kết quả cơ buồng trứng phải, buồng trứng trái bình thường. Và ơn thứ hai, khi chồng con bế tắc công việc, cứ nhắn tin cho cha là ngày mai giải quyết hết tất cả mọi việc, không có vướng mắc công việc gì hết, Chúa ban cho trôi chảy, sắp xếp hết, mọi công việc đều thành công. Và mới đây hai vợ chồng con đi xe ở ngoài đường, thì con có đưa đứa con út của con năm nay 7 tuổi, con mua cho nó một tràng chuỗi đeo ở tay như thế này. Thế là đi xe, cái anh đó, anh hăng lắm, anh nhuộm đầu đỏ, anh đi chiếc Winner, anh chạy tốc độ khoảng 70-80, tông thẳng vô xe con. Hai vợ chồng con ngã lăn ra đường, và đứa con văng 5 mét. Nhờ mà xe, các xe tải, xe hai bánh đều thắng lại hết, không có cáng lên người, và người con không chạy chụa gì hết, mà cái xe con bể nát hết. Và đứa con văng ra 5 mét, đứng dậy nó giơ nhàng chụi lên, nó nói mẹ ơi, mẹ có sao không, chứ Chúa đỡ con, tay này Chúa bế con, và tay này Chúa gạt xe lại để cho các xe không cáng lên ba mẹ. Và cái anh mà đụng xe con thì chân tay anh một chân gãy và một chân gãy và một chân tét cái bàn chân ra. Còn xe của anh hư hết. Và con xin hết ạ.
Thưa anh chị em, tôi cảm thấy Chúa lạ lùng quá, Chúa tuyệt vời quá. Nếu mà đạo Công giáo của chúng ta, những người đạo gốc mà có được một đức tin mạnh như người Tân Tòng này, thì chắc hẳn là bây giờ không phải chỉ có 7% người Công giáo Việt Nam, tức là 100 người Việt Nam, chúng con nhớ, 100 người Việt Nam chỉ có 7 người là Công giáo thôi. Mà đất nước chúng ta bây giờ là gần 100 triệu người rồi. Thế thì nếu 7 triệu người Công giáo Việt Nam mà dám sống đức tin mạnh như cái người Tân Tòng này, thì chắc hẳn là bây giờ không phải là 7 triệu mà là tới 70 triệu người Công giáo Việt Nam. Vì rằng chính tôi cũng cảm thấy, so với câu chuyện của chị, tôi thấy đức tin của chị Chúa ban cho quá tuyệt vời. Anh chị em tưởng tượng coi, một người đạo Phật chính cống nha, một người mẹ là đi tu trong chùa lớn nha, có pháp danh đàng hoàng nha, một người anh là ông thầy, không những là thầy chùa, thầy cúng, mà là còn thầy giảng đạo ở trong chùa nha, tức là có trình độ chứ không phải là lơ mơ. Vậy mà cái người chị em của chúng ta đây vẫn đi chùa, và ngày xưa mỗi lần khó khăn còn bảo là con vẫn chạy đến chùa để con cầu trời khấn Phật. Ấy thế mà một bữa kia chỉ được một người có đạo, đúng không? Dạ. Là bạn gái bạn trai?
Dạ bạn gái ạ.
Một người có đạo thì dẫn đến nhà thờ. Có anh chị em nào có được cái so sánh đó hay không? Là nhìn lên tượng Chúa chịu nạn như thế này mà cảm thấy xúc động. Tại sao Chúa lại yêu thương con người, Chúa chịu trăm cay nghìn đắng như thế? Mà trong bài đọc 2 của Chủ nhật thứ 29 thường niên 5B chúng ta nghe, chúng ta có một vị thượng tế là Đức Giêsu Kitô. Ngài đã dãi dầu trăm triệu thử thách, Ngài đã từ bỏ vinh quang nước trời và chấp nhận thân phận con người tội lỗi như chúng ta, và chịu dãi dầu thử thách như chúng ta, để cảm thông, để xót thương, để đồng hành, để chia sẻ với chúng ta trong cái thân phận con người tội lỗi yếu đau cùng khổ này. Có một Thiên Chúa nào, có một đấng sáng lập tôn giáo nào mà như thế không? Chị đã chứng cảm nghiệm được cái điều đó, mặc dù chị không được học giáo lý hay là thánh kinh trước đó như anh chị em mình. Vậy mình nhìn lên thập giá, chị cảm nhận được, và chị chợt so sánh với tôn giáo của mình, đó đạo Phật mà chị đang theo. Đức Phật ngồi trên tòa cao, tự tại, thanh thản, thoải mái quá. Còn Chúa, sao mà Chúa khổ thế? Và chị thấy rằng cái thân phận con người đau khổ ngày hôm nay không còn khổ một mình nữa, mà có Chúa đồng lao cộng khổ dãi dầu với chúng ta. Thưa anh chị em, đấy, đạo của Công giáo là đạo như thế. Đạo Công giáo là đạo mà có một Thiên Chúa yêu thương con người, không phải ở trên tòa cao ngất ngưỡng rồi người ta phải hương bái cúng lạy rồi suy sụp, rồi con người sợ hãi, như là một Thiên Chúa làm người, một Thiên Chúa như là chị nói, sao mà Chúa chịu khổ thế? Sao mà Chúa khổ thế? Đấy, chúng ta không rao giảng một Thiên Chúa vinh quang, một Thiên Chúa chiến thắng lừng lẫy, như là một Thiên Chúa chịu khổ, như chính Chúa cũng rao giảng rằng là người lãnh đạo không phải là người đứng chỉ tay năm ngón, người dùng quyền, dùng uy mà cai trị người khác, như người lãnh đạo là người càng làm lớn bao nhiêu thì càng hầu hạ phục vụ người khác bấy nhiêu. Và ngày thứ hai này, ngày mai, ngày 22 tháng 10, lễ Thánh Gioan Phaolô 2, 5 giờ chiều mai mời anh chị em đến tham dự thánh lễ kính Thánh Phaolô, Gioan Phaolô 2, bổn mạng của hội đồng mục vụ. Và khi anh em mừng ngày lễ ngày mai thì anh em cũng nhớ rằng anh em được gọi là ông trùm, ông trưởng hay là bà quản, thì nhớ rằng càng làm lớn thì càng phải cúi xuống mà phục vụ anh chị em mình. Không phải là ông trùm, ông trưởng rồi đứng thị uy ra oai không, nhưng mà càng làm lớn bao nhiêu thì càng phải cúi xuống mà phục vụ bấy nhiêu. Mà người chị em này đã cảm nhận chứng được cái điều đó. Và một cái điểm thứ hai, một cái điểm sáng thứ hai, là khi quyết định lập gia đình với một người có đạo, tất cả gia đình ruột của chị ấy đều chối bỏ, chống đối và bỏ rơi chị ấy. Vì mẹ chị ấy, anh ruột chị ấy là người đạo gốc Phật, rồi anh em là những người theo cộng sản, không chấp nhận một người theo đạo Công giáo là bà con của mình, anh chị em ruột của mình lại lấy một người Công giáo, mà chị chấp nhận như vậy. Còn bên nhà chồng cũng chống đối con.
Bên nhà chồng con thì cứ nói con là không có thương yêu, cứ lúc nào cũng đem vật chất ra để mà sọ đỏ tính toán, không có nhìn được những cái khổ đau và những cái tầm nhìn của con. Nên con cứ ngước nhìn lên thánh giá Chúa. Con mua tượng Chúa chịu nạn về, hàng tối con đọc kinh, con cầu nguyện, thì con lại quên hết tất cả. Và con lại sống, con không có giận hờn gì người ta hết. Người ta dù người ta đối xử với con rất là mất công bằng, nhưng mà con luôn luôn thương yêu người ta.
Anh chị mình có dám sống như vậy không? Quay dám sống như vậy, giơ tay lên. Con dám sống như vậy không? Đấy, thưa anh chị em, rồi nhờ đâu mà con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây hôm nay con làm chứng cho Chúa?
Đó, chắc con nghĩ là Chúa Thánh Thần xui khiến con. Con có cái điện thoại thì lúc nào con cũng coi cha Nguyễn Sang hát. Rồi một bữa đó nằm vô tình khuya thì con mở lên YouTube, hay con mở con thấy cha, con bảo ôi cha này sao giảng hay thế, mà sao có cái cặp mắt, có cặp chân mày giống như thần tiên. Thế còn cứ ngày nào con cũng vô cái đó con nghe. Con nghe thế xong lúc con bệnh thì con rầu lắm, con bảo trời ơi sao con Chúa ơi con đau quá, con cứ phó thác cho Chúa thôi. Thế chị có cái chị đó, chị ở trong giáo xứ, thế là chị chồng con. Thế chị bảo con chị bị bệnh dịch kinh phong, thế chị rủ con là đi lòng thương xót Chúa. Thế là con đi lên con gặp cha con, ôi cha này rồi, đúng là cha Long rồi. Thế là con từ đó là con cứ 1-2 tháng hoặc là 1-2 tuần khi nào con rảnh là con lại chạy đến với giáo điểm tin mừng.
Sẽ gửi tặng cho con tấm ảnh lòng thương xót đây, món quà. Đấng mà con tôn thờ, đấng mà con bảo tội nghiệp Chúa quá, Chúa chịu trăm cay nghìn đắng vì con. Tặng cho con cuốn vòng tay mân côi nhờ mẹ đến với Chúa, cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Biết ai còn cái máy nào cho tôi một cái. Đây là móc khóa lòng thương xót Chúa. Và đây là chàng chuỗi mân côi, chuỗi lòng thương xót. Và đây là cây quạt nhờ mẹ đến với Chúa. Có ai xung phong tặng cho cô này một cái máy? Mục đích của tôi là đem cái máy ấy để cô ấy gửi tặng cho những người anh em cộng sản mà đã chối bỏ cô ấy, để cho họ nghe, họ hiểu rằng là đạo của chúng tôi, đạo Công giáo, không có gì nghịch với bất cứ ai cả, không có gì chống đối với bất cứ ai cả. Chúng tôi chỉ chống đối lại ma quỷ, chúng tôi chỉ chống lại sự dữ. Còn những con người chúng tôi yêu thương, mời anh lên đây, anh cầm lên đây, anh cầm lên đây. Những con người chúng tôi yêu thương, như là chị ấy đã nói, dù họ có đối xử với con thế nào, con cũng yêu thương và tha thứ cho họ, con không chấp nhất họ chuyện gì cả. Cho nên đó là đạo Công giáo, đó là tin mừng, đó là loan báo tin mừng, chứ không phải loan báo tin mừng trên những thống kê. Đây, chúng tôi thấy đây một anh bạn đã đem một cái máy này gửi tặng cho chị. Chị đem cái máy này về để gửi tặng cho những người cộng sản mà họ đã chối bỏ chị, nhưng mà chị vẫn không chối bỏ họ, được không?
Dạ được ạ, con cũng đang mong ước điều đó ạ.
Anh bạn, anh tên gì?
Dạ con tên Sơn ạ. Con là Phêrô Lương Văn Sơn, con đến từ quận 11 ạ.
Tại sao mà anh đem cái máy này anh gửi tặng cho chị ấy?
Tại vì con thấy chỉ đồng cái, có cái cách nghĩ giống con và cũng như con theo đạo y chang chị.
Rồi anh kể coi anh như thế nào giống chị ấy, mà hoặc là chị giống anh thế nào, anh giống chị ấy, cái điểm nào nói cho mọi người nghe.
Ngày xưa con hay đi vào trong chùa con cầu nguyện á, nhưng mà mỗi lần con đi về là con bị té xe. Con kêu kỳ vậy.
Anh là người đạo công giáo hay đạo Phật giống chị ấy?
Ngày xưa là con theo đạo Phật cả gia đình.
Ngày xưa là cả gia đình theo đạo Phật, giống như chị này cũng là Phật chính cống.
Vâng ạ.
Rồi sao nữa?
Rồi con vô tình con đi ngang cái nhà thờ, con đứng ngoài hàng bà giáo, con thấy ủa sao ở trong này đông người, nhà thờ đông ghê thật, ngày nào cũng đông, chiều nào đi làm về cũng thấy đông. Con mới ghé vào trong nhà, con mới lẻn ở bên trong, con thấy mọi người rất là ngồi giữ trật tự mà nghe cha giảng, rồi có cái cách họ sau đó thấy là rất yêu mến một người tôn thờ mà từ nhỏ mình không biết cái người đó là ai, thành sau con mới tìm hiểu là Chúa là chịu khổ nạn đau thương, chịu rất là nhiều những cái mà không có thể ai chịu được như Chúa, mà để cứu chuộc chúng ta, mà tại sao chúng ta lại ruồng bỏ Chúa, lại không biết đến Chúa như vậy. Nên con mới cố gắng tìm hiểu và vô tình con được Chúa ban ơn là con lấy được người vợ cũng bên đạo Công giáo mình, và
thấy vui không? Chị ấy đạo Phật chính cống lấy được người chồng Công giáo, anh này là Phật chính cống lấy được người vợ Công giáo, có thấy tuyệt vời không? Đó là cách loan báo tin mừng đấy thưa anh chị em. Rồi sau đó
là bây giờ con cả thì lâu lắm và nhiều lắm, còn cái ơn gần nhất bây giờ hiện tại chắc vài phút trước thôi, vợ con kêu là con lên đây ngồi để con làm chứng đi, thì con kêu là khi nào Chúa kêu thì anh làm chứng. Nhưng mà con không ngờ là khi mà nãy con lại nghe câu chuyện của chị này giống con vậy, con cảm đài lên thì bây giờ con được làm chứng ơn gần nhất.
Không phải là anh ấy lên đâu, nhưng mà anh ấy là tôi hỏi là ai tình nguyện tặng cho chị cái máy, anh ấy đứng kia anh giơ lên, anh ấy đưa cho anh Thiết là để anh Thiết cầm lên, nhưng mà tôi bảo lôi anh ấy lên đây chứ anh cũng không muốn cầm cái máy lên đâu. Cho nên thấy không, khi nào mà Chúa muốn là không thể nào thoát được, sợi tóc trên đầu rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Cho nên là mọi chương trình, mọi chi tiết tại giáo điểm tin mừng này, nó tiến triển như thế nào, nó thay da đổi thịt như thế nào, nó phát triển như thế nào, đều nằm trong chương trình của Thiên Chúa. Chúa đã định như vậy, Chúa đã lập trình như vậy. Có ma quỷ nào mà phá được, có ma quỷ nào mà đổi được, có ma quỷ nào mà cản trở được. Nó là như vậy thì nó sẽ phải là như vậy. Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho anh cái món quà là Chúa Giêsu đấng nhiều lòng thương xót, và nguyên một bộ. Tôi đã tặng chị thế nào thì tặng lại anh cũng một bộ nguyên si như thế. Đây, rất tiếc. Và đây, đầy máy sách ảnh, chuỗi quạt đầy đủ hết. Anh chờ có phép lạ xảy ra. Đứng chung, chị muốn nói gì?
Con nghe thấy chị nói là chị bên Phật giáo này, chị quay về được nhiều ơn của Chúa ấy. Con có mấy đài con nên con tặng cho chị ạ.
Anh thấy phép lạ không? Anh vừa bỏ cái đài cho cô ấy, có cô khác bỏ cái đài cho anh. Thấy phép lạ chưa? Thấy chưa? Mà có nhiều người dưới mình mới tiếc quá, biết vậy giá mình đưa cái đài. Rồi, còn con tên là gì?
Dạ, con tên là Đỗ Thị Khen ạ. Con ở Nghĩa Hưng, Nam Định ạ. Con cũng được nhiều ơn của Chúa, với lại lòng thương xót Chúa, với lại cha ban ơn cho gia đình nhà con. Thì coi là con thì 15 năm đổ về trước thì con bị vỡ nợ, con chạy về đây, con chạy vào trong này thì rồi con được nhiều ơn của Chúa. Chúa ban cho gia đình nhà con giải hết nợ rồi ạ. Thì là con suốt ngày con đi làm rồi con cũng nhớ đến Chúa, cứ dắt cái xe ra đi thì lại cầu xin Chúa cho con giả hết, làm được gia đình con khỏe mạnh, được làm giả hết công nợ. để con có bữa no bữa đói cũng được ạ. Mấy giờ thì nhờ ơn trên, nhờ ơn Chúa, nhờ lòng thương xót Chúa với cha cầu nguyện cho gia đình nhà con thì con cũng có cơ ngơi làm ăn được đấy ạ.
Chị là đạo gốc hay đạo theo?
Dạ, nhà con đạo gốc ạ. Dạ. Dạ, cả hai vợ chồng ạ. Bố mẹ con cũng tham gia trong nhà Chúa.
Rồi có bỏ Chúa bao giờ không?
Dạ không ạ. Con không bỏ Chúa bao giờ ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy ông một người đạo gốc, hai người đạo theo lên đây để làm chứng cho Chúa, mà ta thấy rất là vui, rất là dễ thương. Đây chỉ là chỉ có Chúa mới làm được, chỉ có Chúa mới xếp cái chương trình này được thôi. Có nhiều người hỏi tôi, những chứng nhân họ có chuẩn bị trước không? Những chứng nhân cha có gặp họ trước không? Những chứng nhân cha có sắp xếp theo đúng chủ đề không? Tôi bảo hỏi Chúa. Chúa Thánh Thần là đứng lên chương trình, sắp đặt chương trình. Chúa ấn nút ngày giờ chương trình như thế nào tôi hoàn toàn không biết. Nếu mà tôi biết thì đã không được như thế này. Vì tôi không biết cho nên nó mới được như thế này. Tôi mà biết thì nó tệ gấp ngàn lần như thế này. Còn vì tôi không biết cho nên Chúa làm cho nó tốt gấp ngàn lần như thế này. Hallelujah. Rồi, cảm ơn chúng con rất nhiều. Cho tặng cho con một món quà này, Nam Định, tặng cho vợ chồng chúng con. Đây con, tặng cho con cái móc khóa và tấm ảnh lòng thương xót Chúa nha. Và bây giờ mấy anh chị em chúng ta gặp gỡ ba em bé. Một, hai, thứ gì lên đây con? Bé, đây con. Cho thấy con cứ cầm cái gì đó thấp thỏm đây, bước đây. Hôm nay lễ của thiếu nhi, thiếu nhi giáo điểm tin mừng, chúng con coi những em thiếu nhi khác đã học được nơi chúng con bài học yêu thương. Đây, bà bé.
Rồi.
Con tên là gì?
Con tên là Vũ Thị Ngọc Phượng.
Học Phượng mấy tuổi?
Con 6 tuổi.
Con học lớp mấy?
Con học lớp 1.
Con có cái gì đây?
Con có tiền để cho cha đi làm bác ái.
Rồi, cảm ơn bé Phượng nhé. Mai mốt con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi, con bé, tên con là gì?
Rồi, là Dâm ơi.
Mấy tuổi?
100 tuổi.
100 tuổi rồi. Oh. Bé 100 tuổi với học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Lớp 3. 100 tuổi học lớp 3. Mấy cái con gì đây?
Con gì? Con voi.
Con voi. Bé 100 tuổi học lớp 3 có con voi. Trong con voi có cái gì?
Chị.
Có tiền, tiền để cho ai?
Để cho cha làm bác ái.
Rồi. Rồi, cảm ơn bé 100 tuổi nhé. Học lớp 3 có con voi. Đây, bé để con voi xuống dưới chân Chúa cho cha. Rồi bé, con để con voi về dưới chân Chúa cho cha. Đó, để cái đó. Rồi, bé đứng đây cho cha. Rồi, con đứng đây. Còn con, tên là gì?
Con tên là Vũ Thị Lưu Nguyễn Thiên Ân.
Nguyễn Thị Lưu Nguyễn Thiên Ân hả? Thì, tên gì? Đứng đây, đứng đây, đứng hai đứng ngang ra. Con tên là gì?
Augustino Nguyễn Thiên Ân.
À, Augustino Nguyễn Thiên Ân. Tưởng là Nguyễn Thị Lưu Nguyễn Thiên Ân. Rồi, Thiên Ân mấy tuổi?
Con 5 tuổi.
5 tuổi, học lớp mấy?
Con lớp 5.
5 tuổi học lớp 5. Ồ, thần đồng. Một con bé 100 tuổi học lớp 3. Rồi, con có con gì đây?
Con lợn.
Con lợn, rồi. Trong con lợn có gì?
Tiền.
Tiền để làm gì?
Thì giúp các bạn nghèo.
Rồi, giúp cho các bạn nghèo. Cho một tràng pháo tay cho con hồ bé Thiên Ân. Con để con lợn vào chỗ gần con heo. Đây, cho tặng cho mỗi bé một món quà nha. Rồi, tụi con thích cái gì nói. Móc khóa, rồi cây quạt, rồi trần chuỗi. Mấy con thích cái gì lấy. Thích cái gì?
Chuỗi.
Chất chuỗi. Đây, cho tặng con cái chuỗi. Con thích gì?
Nhà con có đủ rồi.
Con thích cái gì?
Con thích móc khóa.
Rồi, móc khóa. Đây, tặng cho con nha. Rồi, chúng ta thấy những em bé giáo điểm tin mừng rất là dễ thương như thế này. Không có lòng tham, con có rồi là con không nhận nữa. Bé đứng đây con, nhà con có đủ rồi. Thấy dễ thương không? Bé mà nó không có lòng tham, còn bé này 100 tuổi mà mang con voi học lớp 3 mà vẫn biết làm mặc ái cho bạn nghèo. Rồi còn đây là Thiên Ân 5 tuổi học lớp 5. Con có mất có đi tu không?
Con chưa cha con có.
Rồi con có đi tu không?
Dạ có.
Rồi cho mọi tràng tay ban đầu, chúng ta có hai sơ với một cha. Rồi xin hai cha, cha bé nào có biết hát bài Lòng Thương Xót không? Biết không? Biết không?
Chả biết.
Rồi con hát cho mọi nghe, lạy Chúa Giêsu, rồi hát cho mọi người nghe nhé.
Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tha vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin tha của mỗi chúng con.
Rồi chú anh cúi xuống chào. Cúi xuống chào. Mười hai sơ với cha về chỗ. Mấy anh chị em đứng lên, chúng ta tuyên xưng đức tin. Sau mấy câu anh chị em giơ tay phải lên và đáp.